Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Yêu Chúa, đáp lời Chúa gọi. Một chuyện ngụ ngôn kể rằng, Chúa Giêsu sau khi chịu chết trên cây thập tự, đã phục sinh và thăng thiên trong vinh hiển. Có một thiên sứ nói với Ngài rằng:
Chắc Chúa đã chịu thống khổ vô cùng vì loài người dưới đó.
Đúng vậy.
Không phải tất cả mọi người đều biết những gì Ngài làm cho họ không?
Chưa, chỉ có một số người biết mà thôi.
Vậy Ngài đã làm những gì để giúp mọi người đều biết?
Ta đã dặn Phi-rơ, Gia-cơ, Giăng và các môn đồ của ta lãnh trách nhiệm đi nói cho người khác biết, rồi những người khác nói cho những người khác nữa, cho đến lúc những người ở nơi xa xôi nhất trên trái đất này thì được nghe về ơn cứu chuộc mà Đức Chúa Trời ban cho họ.
Dù ở thời đại nào, Chúa luôn cần những người yêu Chúa và tình nguyện bước vào công tác phục vụ Ngài. Trong thời Cựu Ước, tiên tri Ê-sai đã ghi lại việc Chúa kêu gọi ông như sau. Đoạn tôi nghe tiếng Chúa rằng, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng, có con đây, xin hãy sai con. Theo Ê-sai, chương 6 câu 8. Để có thể đáp lời Chúa gọi, tiên tri Ê-sai đã làm gì? Thứ nhất, nghe tiếng Chúa phán. Ê-sai sống trong triều đại của vua Ô-xia. Ngoại trừ tội kiêu ngạo ra, thì vị vua này là một vua giỏi, làm cho đất nước cường thịnh, và có thể nói ông trở thành một thần tượng cho nhiều người, trong đó có Ê-sai. Cho nên khi Ô-xia băng, ông cảm thấy hụt hẫng, mất hy vọng, cho đến khi ông gặp Chúa cách riêng tư, rõ ràng. Khi nhìn thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang với vinh quang chói lòa và quang cảnh thờ phượng Chúa trên thiên đàng, Ê-sai mới nhận thức được rằng mình rất là ô uế, chẳng hy vọng gì khi đối diện với chuẩn mực thánh khiết của Chúa. Thánh khiết có nghĩa là trọn vẹn về phương diện đạo đức, thuần khiết và biệt riêng ra khỏi mọi tội lỗi. Thế mà bấy lâu nay ông vẫn tự hào về niềm tin tôn giáo của mình. Trong sự thánh khiết và oai nghi của Chúa, tội lỗi bị phơi bày và đoán phạt, Ê-sai nhận biết tình trạng tâm linh của mình và dân tộc mình. Ông thấy mình cũng không hơn gì dân sự mình, đã sống ngược hẳn với sự công chính, thánh khiết của Chúa. Môi miệng của ông và dân sự ông không tôn cao Chúa như các Seraphim đã làm. Ông đã thốt lên rằng, bây giờ tôi nói, khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ giấy ở giữa một dân có môi dơ giấy. Bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân, theo câu 5. Khi cảm biết sự yếu đuối bất toàn của ông và ăn năn với Chúa, thì Ê-sai được một Seraphim bay đến, tay cầm than lửa đỏ mà đã dùng kềm gấp nơi bàn thờ, để trên miệng ta mà nói rằng, này, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi, theo câu 6 đến câu 7. Chúa tha thứ và thánh hóa môi miệng ông, cũng như cả con người ông. Không phải là than đỏ đã tẩy sạch ông, nhưng là Đức Chúa Trời. Kể từ đó, một bước ngoặt trong đời sống tâm linh xảy ra. Ông bắt đầu bước vào trong mối tương giao ngọt ngào với Chúa. Nhờ đó, ông nghe được tiếng Chúa gọi mình. Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Đây vừa là lời thở than trong tình yêu thương, vừa là lời kêu gọi của người cha từ ái với những đứa con còn dửng dưng trước nỗi thống khổ thuộc linh của dân tộc mình, dù họ không nhận ra điều đó. Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng vũ trụ muôn loài vạn vật, trong đó có loài người. Nhưng Chúa không bao giờ ép buộc một người nào, dù Ngài có quyền làm điều đó. Ngài chỉ than thở nhằm lay động tấm lòng cứng cỏi của con người. Dù đó là tôi tớ Chúa, hay là con dân Chúa, hoặc người chưa biết Chúa, để hướng dẫn họ đến một quyết định có thể làm thay đổi cuộc đời họ. Mỗi chúng ta cần mở mắt thuộc linh ra để nhìn thấy Đức Chúa Trời ngự trên ngôi cao sang. Ngài thật vĩ đại, cao quý và quyền năng để chúng ta vững lòng tin cậy và thờ phượng Ngài. Đồng thời chúng ta cũng cần khám phá sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Nhờ đó, chúng ta có thể nhìn biết thực trạng tâm linh của mình mà thành tâm nhìn nhận tội lỗi, ăn năn với Chúa bằng cách xưng tội của mình ra và cầu xin sự tha thứ của Ngài. Chắc chắn chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự tha thứ và phục hồi đời sống tâm linh của mình để có thể bước vào một bước ngoặt mới của cuộc đời. Lúc đó, chúng ta mới có thể nghe được tiếng Chúa gọi mà đáp ứng. Thứ hai, đáp lời Chúa gọi. Khi nghe tiếng Chúa hỏi, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Ê-sai đáp ứng ngay, có con đây, xin hãy sai con. Không giống như Môi-se hay Giê-rê-mi, Ê-sai đáp ứng ngay lập tức khi nghe tiếng Chúa gọi. Bởi lời Chúa không chỉ tác động đến tâm trí, làm thay đổi những suy nghĩ lệch lạc bấy lâu, mà còn đụng chạm đến tấm lòng của ông, khiến ông không còn thờ ơ trước tình trạng thuộc linh của chính mình và dân tộc mình nữa. Ông biết rằng, nếu ông không bằng lòng để Chúa sử dụng đời sống mình, thì Ngài cũng sẽ sử dụng người khác cho công việc của nhà Chúa. Và như vậy, ông sẽ đánh mất cơ hội có một không hai, chẳng những có giá trị trong đời này mà còn cả đến đời sau. Vì vậy, ông thưa với Chúa ngay, có con đây. Ê-sai muốn nói ông sẵn sàng dâng cuộc đời này cho Chúa, xin Chúa vui dùng con, vì ông ý thức rằng mình là đất sét trong tay người thợ gớm và được Ngài sử dụng là vinh dự, phước hạnh cho đời sống mình. Cho nên, ông không ngần ngại thưa tiếp với Chúa, xin hãy sai con. Ông sẵn sàng làm công cụ trong tay Chúa, đi bất cứ nơi đâu và nói hay làm bất cứ điều gì Chúa muốn. Dù cho những người nghe ông béo lòng, nặng tai, nhắm mắt, e rằng mắt nó thấy được, tai nó nghe được, lòng nó hiểu được, nó trở lại và được chữa lành chăng? Theo câu 10, nghĩa là họ nghe nhưng chẳng hiểu, vì họ không suy nghĩ về sứ điệp mà Chúa dùng ông rao ra, vì lòng họ đã chai lì đến độ chẳng còn ăn năn được nữa. Ông luôn biết rằng trách nhiệm của mình là rao ra lời Chúa, còn kết quả thuộc về Chúa. Như lời Chúa hằng hữu đã phán với tiên tri Ê-sê-chi-ên chương 3 từ câu 17 đến câu 19 rằng: Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Israel. Khá nghe lời từ miệng ta mà thay ta răn bảo chúng nó. Khi ta nói với kẻ dữ rằng, mày chắc sẽ chết nếu ngươi không răn bảo nó, không nói với nó đặng khuyên nó từ bỏ đường xấu để cứu mạng mình, thì người dữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó, nhưng ta sẽ đòi huyết nó nơi tay ngươi. Trái lại, nếu ngươi răn bảo kẻ dữ mà nó không từ bỏ sự dữ cùng đường xấu mình, thì nó sẽ chết trong tội lỗi nó, còn ngươi thì giải cứu được linh hồn mình. Học tập theo tấm gương của Ê-sai, về sau, khi Phao-lô được Chúa kêu gọi trên hành trình đến Đa-mách, ông tâm tình rằng, nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Theo Ga-la-ti chương 1 từ câu 15 đến câu 16. Từ đó, sứ đồ Phao-lô đã trở thành nhà truyền giáo đầy ơn. Trong 4 hành trình truyền giáo, Chúa dùng ông đưa dắt biết bao nhiêu linh hồn tội nhân ăn năn quy đạo và thành lập được rất nhiều hội thánh địa phương. Trong bức thư gửi cho vị mục sư trẻ tuổi tên là Timôthê và cũng là người con tinh thần, ông khuyên nhủ, hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Theo Timôthê nhì chương 4 câu 2. Ngày nay, Chúa Giê-xu đã và đang kêu gọi mỗi con dân Chúa đồng công với nhau để bước vào cánh đồng lúa truyền giáo đang chín vàng. Ngài phán, mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Theo Matthew chương 9 từ câu 37 đến câu 38. Bạn đang là con gặt hay là người cầu nguyện xin Chúa dấy lên nhiều con gặt? Cầu xin Chúa cho mắt thuộc linh của mỗi chúng ta nhướng lên để thấy được cánh đồng truyền giáo đang chín vàng. Mở tai chúng ta để có thể nghe được tiếng kêu gọi của Ngài. Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Và mở lòng mỗi chúng ta để có thể thưa với Chúa như tiên tri Ê-sai rằng: có con đây, xin hãy sai con. Hầu cho mỗi chúng ta đều là những công cụ hữu hiệu trong công tác đưa dắt nhiều linh hồn tội nhân trở về với Chúa. Qua đó, trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, không chỉ có khoảng vài triệu người tin Chúa, mà sẽ có hàng triệu triệu người nhận được ơn cứu rỗi của Ngài. Điều đó có trở thành hiện thực hay không, tùy thuộc vào thái độ của chúng ta hôm nay. Lời kêu gọi của Chúa không chỉ dành riêng cho tiên tri Ê-sai trong thời Cựu Ước, mà còn là tiếng gọi cho mỗi con dân Chúa ngày nay. Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Xin Chúa giúp bạn và tôi hết lòng yêu Chúa, sẵn sàng đáp ứng tiếng gọi của Chúa với lòng biết ơn vì ân sủng kỳ diệu và sự tha thứ dư dật của Ngài. Hãy thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, có con đây, xin hãy sai con. Hầu cho mỗi chúng ta đều trở thành những công cụ hữu hiệu cho nhà Chúa.
Chân rất âm thầm đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng, đi trong bịt mùng trông gai nước mắt. Có những bàn chân đi khắp miền xa, tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thánh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người. Bàn chân đi giao truyền tin vui. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư gieo mến thương một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao.